Chào mừng quý khán thính giả đến với chương trình Radio Chánh Kiến. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhan đề Tinh thần của hòa trong văn hóa truyền thống. Hòa là nguyên tắc đạo đức cơ bản bao trùm các tầng diện và các lĩnh vực tự nhiên, xã hội và nội tâm, cho đến quy định bản chất của việc tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Hòa là tinh hoa của văn hóa truyền thống và là một loại tinh thần dân tộc cao thượng. Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu tư tưởng hòa vi quý. Hòa biểu đạt ra quan niệm tư tưởng hòa mục, hòa ái, hòa bình và bình hòa. Tư tưởng hòa vi quý và quý hòa là định hướng giá trị trung tâm nhất của nền văn hóa thần truyền. Tư tưởng thiên nhân hợp nhất, tức là hòa của thiên và nhân, có nghĩa là con người cần có lòng cảm ơn, kính úy thiên địa, tuân theo quy luật vũ trụ, tôn trọng và bảo vệ tự nhiên, cần biết rõ đạo hòa thực sinh vật. Cá nhân tu dưỡng tâm tính cần coi trọng công phu, tâm bình, khí hòa. Giao tiếp với người cần giữ gìn nguyên tắc hòa nhi bất đồng, nghĩa là hòa thuận mà không câu kết, hòa nhi bất lưu, nghĩa là hòa đồng mà không theo trào lưu. Trong việc trị sửa quốc gia, bậc quân chủ cần hiểu rõ đạo lý chính thông nhân hòa, nghĩa là chính lệnh thông suốt, người dân hòa hợp, để đạt đến sự hài hòa và thống nhất giữa con người với tự nhiên, giữa con người với con người. Khi luận về hòa, Khổng Tử đề ra tư tưởng lấy thân nhân thiện nhân, nghĩa là thân với người nhân đức, thiện với người nhân đức làm nền tảng. Sách Đại Học viết rằng, từ thiên tử đến thứ dân, hết thảy đều lấy việc tu thân làm gốc. Đó chính là mọi người đều phải coi trọng tu thân dưỡng tính, cư xử, làm việc cần cung kính, trung thành với người. Điều mình không muốn thì chớ làm cho người. Khổng Tử cho rằng, một cá nhân có đạo đức thì mới trở thành bậc quân tử khác biệt với tiểu nhân, thì mới có thể tiến vào cảnh giới hòa nhi bất đồng, chuồng nhi bất tí, nghĩa là hòa hợp mà không câu kết. Luận ngữ viết, lễ chi dụng, hòa vi quý, nghĩa là tác dụng của lễ quan trọng nhất là khiến cho mọi người hài hòa, đã nêu ra tiền đề của hòa vi quý là cần phải dùng lễ để tiết chế, cũng chính là cần phải làm được chế lễ, thủ lễ. Chỉ có khắc kỷ phục lễ thì mới có thể thiên hạ quy hòa. Trong lịch sử, lễ làm quy phạm xã hội và ổn định xã hội có hai đặc tính. Thứ nhất là khác biệt. Lễ chết vì không khác biệt, không khác biệt không thể gọi là lễ. Dùng đặc tính này để tránh do không có khác biệt mà tạo thành xung đột lợi ích và xã hội không có trật tự. Thứ hai là hòa. Lễ thì hòa là quan trọng nhất, là thể hiện của hòa. Mấu chốt là phải xem nguyên tắc đạo đức và chính nghĩa có triển hiện ra hay không. Ví như Thuấn thời cổ đại, thiện với người khác, đức lợi cho chúng sinh, thân người hiền, xa kẻ nịnh. Ông mở rộng đường cho dân chúng được nói, lắng nghe tiếng nói của dân chúng, lập ra tấm gỗ phỉ báng. Ông đã từng cày ruộng ở núi Lịch Sơn, nhường ruộng đất màu mỡ cho người khác. Khi đánh cá ở đầm Lôi Trạch, ông nhường ngư trường tốt cho người khác. Ông hướng dẫn các thợ thủ công làm gốm ở Hà Tân tỉ mỉ chế tạo, không làm thô, làm ẩu. Phương thức mà ông thúc đẩy hòa vi quý là lấy đức cảm hóa tam miu, khiến họ từ bỏ ác theo thiện. Chính vì Thuấn khiêm cung lễ nhượng, thành tín nhân đức, mà bách tính đều được cảm hóa, ai ai cũng đều tự giác tuân thủ đạo đức xã hội, khiến cho nơi ông cư trú một năm thành quần tụ, hai năm thành ấp, ba năm thành đô thị, đã khai sáng ra nền thái bình thịnh thế, chính trị trong sạch, tươi sáng, ngàn bang hòa hợp. Về trí Trung Hoa, người xưa có từ Trung Hoa. Sách Trung Dung viết: Trung là cái gốc lớn của thiên hạ, Hòa là đạo của thiên hạ. Đạt đến Trung Hoa thì thiên hạ ai ở vị trí người ấy, vạn vật được dưỡng dục. Thành ý chính tâm, tu tề bình trị của Nho gia là theo con đường từ trong ra đến ngoài, từ mình cho đến người, từ người cho đến vật, từ gần đến xa. Nhấn mạnh là do cá nhân tu bản thân, cuối cùng đạt đến thiên hạ thái bình. Nếu ai ai cũng có thể không ngừng đề cao tiêu chuẩn đạo đức và hoàn thiện tu dưỡng nhân cách, làm được văn chất bân bân, nghĩa là văn minh và chất phác như nhau đủ đầy, làm lợi mà không lãng phí, mệt nhọc mà không oán hận, an lành mà không kiêu, uy nghi mà không hung dữ, cử chỉ có tiết chế, hành vi có chừng mực, tiến thoái đều có quy củ phép tắc. Như thế thì toàn bộ xã hội ắt sẽ xuất hiện cục diện hài hòa, tường hòa. Trí Trung Hòa coi trọng mức độ thích hợp, xác đáng, cân bằng và hòa hợp. Sách Chu Dịch viết: Bảo hợp đại hòa, nải lợi trinh. Là nói rằng cần âm dương hợp đức thì mới tứ thời điều hòa, vạn vật sinh trưởng, thịnh trị yên ổn lâu dài. Nhà triết học Bắc Tống Trường Tái nói: Thù tất hòa nhi giải. Ý nói rằng giữa người với người cần nỗ lực làm được khiến xung đột hóa giải, đấu tranh giải trừ, chiến tranh chấm dứt, biểu đạt nguyện vọng hòa bình. Ông còn viết trong cuốn sách Tây Minh rằng: Càng xưng phụ, khôn xưng mẫu, dư tư miễu yên, nải hỗn nhiên trung ngoại, cố thiên địa chi tái, ngô kỳ thể, thiên địa chi soái, ngô kỳ tính. Đại ý là nói, con người do trời đất sinh ra, nhỏ bé, vô tri ở trong trời đất. Những chất khí đầy trong trời đất cấu thành thân thể con người. Sự chủ đạo ở giữa trời đất chính là thiên tính của con người. Hài hòa là một loại quy luật, là quy luật mà vạn vật vốn có giữ được hay không liên quan đến sự trưởng thành và biến dị của cá nhân. Hài hòa là một loại cảnh giới, giữa những người khác nhau, giữa những vật khác nhau, sự phối hợp lẫn nhau, chế ước lẫn nhau, cân bằng lẫn nhau giữa người và tự nhiên, từ đó mới có thể đạt được hài hòa thống nhất. Tự nhiên vạn vật đều lấy hài hòa để sinh sống là cái đẹp. Hài hòa được kiến lập trên nền tảng của đạo nghĩa, là trường cửu và vĩnh hằng, triển hiện ra tinh thần bao dung và tấm lòng rộng lớn, khiêm dung hàm chứa, biển nạp trăm sông. Về hòa nhi bất đồng, nghĩa là hòa hợp mà không đồng nhất. Hòa mà người xưa nói đến là hòa trong sự khác biệt, không có khác biệt thì không có hòa. Khổng Tử nói: Quân tử hòa nhi bất đồng, tiểu nhân đồng nhi bất hòa. Nghĩa là người quân tử hài hòa mà không đồng nhất, kẻ tiểu nhân đồng nhất mà không hài hòa. Coi hòa đồng hay không là một tiêu chuẩn phân biệt quân tử và tiểu nhân. Hòa nhi bất đồng truy cầu sự hài hòa thống nhất nội tại, mà không phải là sự tương đồng và nhất trí ở biểu hiện bề ngoài. Tiền đề của hòa là sự thừa nhận và giữ tính khác biệt, tính đa dạng của sự vật. Các sự vật hoặc nhân tố khác nhau đều cùng tồn tại và giao hòa lẫn nhau, thành tựu và trợ giúp lẫn nhau, tác động và bổ sung lẫn nhau, khiến vạn vật sinh sôi, nảy nở không ngừng. Ngược lại, đồng nhi bất hòa, nghĩa là đồng nhất mà không hài hòa thì bài xích những khác biệt, tiêu diệt sự khác biệt. Loại khuynh hướng có tính đơn nhất này cuối cùng sẽ dẫn đến sự đình trệ và tiêu vong. Ví như Tề Cảnh Công thời Xuân Thu nghe theo những lời xiểm nịnh của Lương Khâu Cứ mà nói với quần thần rằng ông và Lương Khâu Cứ là hài hòa nhất. Yến Tử nói, thần không cho là như vậy. Lương Khâu Cứ vô cớ khen ngợi chúa công, giữa hai người chỉ là đồng mà không phải là hòa. Hài hòa giống như nấu canh, dùng các loại gia vị, nguyên liệu, trải qua quấy trộn khiến vị thích hợp. Nhạt thì tăng thêm gia vị, đậm thì thêm nước. Như thế mới là món ngon có thể ăn được. Đạo quân thần cũng cần như thế. Quân chủ chính xác, thần tử cần dốc sức duy hộ. Quân chủ không đúng thì thần tử cũng cần phải chỉ ra để sửa chữa lỗi lầm. Như thế, quốc gia mới có thể yên định, chính sự mới có thể không có sai lầm. Lương Khâu Cứ vì để chúa công vui lòng nên không hỏi tốt xấu, luôn luôn nhất trí với chúa công, đó là tương đồng, sao có thể là hài hòa được. Như thế này, đối với chúa công, đối với quốc gia có ích lợi gì? Nghe lời của ông ta giống như đổ thêm nước vào nước, chẳng ra mùi vị gì cả. Lại giống như gãy đàn, chỉ gãy một âm thanh thì chẳng có ai nghe. Yến Tử từ góc độ chính trị quốc gia đã luận chứng sự khác biệt bản chất của hòa và đồng. Quân thần cần đặt lợi ích quốc gia và nhân dân lên vị trí đứng đầu, trên cơ sở ai nấy nói lên đầy đủ ý kiến của mình, đạt đến hòa thì mới là thái độ và cảnh giới lý tưởng mà chính trị quốc gia cần phải có. Quan niệm hòa nhi bất đồng có thể diễn giải rằng quân tử giao kết với nhau có lòng độ lượng bao dung người khác, có tiết tháo kiên trì ý kiến bản thân, bổ khuyết lẫn nhau, không phụ họa theo quyền thế, không câu kết cùng phe với thế lực hắc ám. Do đó, hài hòa mà không đồng nhất. Tiểu nhân kết giao, ắt vì cùng nhau mưu lợi. Dựa vào cường quyền, ai nấy đều có lòng dạ lợi mình hại người. Có đồng nhất mà không hài hòa, lấn át các ý kiến bất đồng, bài xích những người khác biệt. Khổng Tử gọi những người việc gì cũng đồng ý, không coi trọng nguyên tắc đạo đức là hương nguyện. Ngài nói rằng, hương nguyện là kẻ thù của đạo đức, rằng tiểu nhân, ngụy quân tử nhất định sẽ bị thiên hạ chê cười. Khổng Tử nói, phán đoán đức hạnh của một người không được căn cứ theo sự yêu thích hay ghét bỏ của số đông, mà cần dùng tiêu chuẩn đạo đức thiện ác làm căn cứ. Vấn đề nguyên tắc đại thị đại phi thì bất kỳ thời nào khác nào cũng không được thỏa hiệp. Hàng trăm hàng nghìn năm nay, hòa vi quý, giữ nhân vi thiện, nhân giả ái nhân, thẩm thấu vào tư tưởng của các gia phái trong lịch sử, trở thành nguyên tắc đạo đức và văn minh tinh thần và được bách tính muôn nơi tiếp nhận và công nhận.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh Radio Chánh Kiến. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán thính giả trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị và người thân.